lẫn. Chúng ta bước qua phía sau hậu trường, chúng ta mới thấy mọi thứ đều thay đổi và nó không giống như vậy. Đó là một sự thật. Thầy muốn nói một điều này để kể cho các vị nghe một vài câu chuyện nhỏ. Rồi sau khi các vị nghe rồi, các vị sẽ thấy rằng những gì thầy nói nó rất là gần gũi. Thầy nhớ hồi xưa thầy đọc cái câu chuyện nổi tiếng, chuyện của Tào. Có một người tên là Hứa Do, có một người tên là Sào Hủ. Thì Hứa Do là một cái người nổi tiếng. Hứa Do là cái người nổi tiếng, được nghĩa là vua mời nhiều lần mà ông ta không có chịu ra làm quan. Ông ta từ chối, ông ta chán, ông ta thấy cảnh danh lợi giàu có như mình vậy là giống như là những cái gì đó là bọt bèo, và danh lợi đối với ông là giống như là rác rưới vậy. Cho nên ông ta hay kiếm chỗ trốn gọi là ẩn tu. Ông ta chọn một cái dòng sông gọi là cái dòng sông Thương, bên cạnh đó ông ta làm một cái thất, cái cốc để ông ta ở. Thì một bữa nọ có một cái người tên là Sào Phủ á, mới dẫn câu xuống uống nước. Thì khi mà đang dẫn câu xuống uống nước á, thì các vị biết là thấy là Hứa Do đang nghĩa là rửa lỗ tai, rửa lỗ tai ở trên dòng nước trên. Thì Sào Phủ hỏi ông làm gì vậy? Nói tôi đang rửa lỗ tai. Hỏi lỗ tai của ông làm gì mà ông rửa? Nó tại vì nghĩa là vua nghe tôi nghĩa là hiền tài cho nên muốn mời tôi ra chi rửa gian sang. Tôi nghe chuyện danh lợi nó dơ bẩn quá tôi rửa tay. Ông nghe xong rồi ông ngừng, không cho tàu uống. Hỏi sao vậy? Nói rằng ông nghe danh lợi mà nó dơ mà ông rửa lỗ tai thì nước này nó bẩn rồi. Thành ra trâu của tôi có uống á là uống nước sạch chứ không uống nước dơ này. Các vị nghe kỹ không? Ông nghe xong rồi ông vẫn không cho tàu uống. Ông dẫn đi. Nhưng mà trước khi đi ông mới quay lại ông hỏi ông Sào Phủ, ông hỏi Hứa Do một câu này mà thầy nghĩ là chắc Phật tử phải khéo suy nghĩ để tìm câu nói của người xưa. Ông hỏi thế này: mà tôi không biết anh sống làm sao mà để vua biết anh là người hiền, bữa nay mời anh làm quan, mai mời anh chia nửa gia tài. Tôi không biết anh sống làm sao mà để vua biết được như vậy. Ông nói xong ông đi rồi. Các vị biết là ông Sào Phủ nói câu đi rồi, ông Hứa Do đứng ngẩn ngơ cả buổi trời không có trả lời được. Không biết các vị nghe kịp câu đó. Thành ra khi chúng ta ở nước Đức này hay ta ở bất cứ chỗ nào mà chúng ta tu tập thì có nhiều Phật tử không biết mình tu sao mà cả làng ai cũng biết mình tu hết. Không biết mình ăn chay sao mà ai cũng biết, trời ơi tôi ăn chay trường. Không biết tôi niệm Phật mà tôi lại Phật sao mà một ngày tới mấy ngàn lại. Thì khi nếu có một người nào đó hỏi chúng ta rằng trời ông lại Phật sao mà cả làng không biết ông lại, mình sẽ mất 5-10 tháng chưa trả lời được câu hỏi đó. Thành ra cái người xưa họ cho mình có những ý niệm rất là đặc thù. Hạnh phúc là của chúng ta, tức là hạnh phúc của sự tu tập, của sự tấn bộ, của sự hóa giải nội tâm. Cái mà hóa giải được cái địa ngục tham sân si là của chúng ta, mà không phải của người khác, và không phải vì người khác mà chúng ta làm điều đó. Cho nên nếu mà chúng ta tu á, mà cả làng ai cũng biết á, thì tội nghiệp lắm, phải không? Tội nghiệp mình lắm. Cho nên nếu á, mình có ăn chay á, thì mình ăn bằng cái tâm hồn trong sạch của mình. Mình ăn bằng những gì thanh khiết của mình mà không phải mọi người mình biết. Mình ăn chay bao lâu, mình ăn chay trường hay ăn chay bò, mình không cần phải biết điều đó cả. Ngày xưa thầy đi học, các vị biết không, thầy có một câu chuyện này vui kể các vị nghe. Thầy có một người bạn, thầy đi theo cái hệ phái gọi là Theravada, tức là Nam Tông ở Bắc Mỹ Thuận. Thầy nói sáng đó có thể ôm bát đi khất thực. Thì thầy mới đi ra buổi sáng à, thì đi một đoạn đường thì có một người dở bát thảy ra, cúng hai cái đùi gà, trời quá trời ngon, mới rang vàng vậy đó, nghe thơm, phải dở bát nghe mùi thơm. Thế thầy đi đoạn nữa, thế đi đoạn nữa cái người ta cúng cho thầy hai chén cơm nữa, rồi thầy dòm cái đùi gà ra chén cơm, bữa nay là buổi đủ rồi, chuẩn bị muốn về rồi. Thì bất ngờ sẽ có một bà già xách người ta một hai cái chuối xiêm, đã xin để bát và mở cái bát ra. Bây giờ mở bát ra bữa nay, trời ơi thiệt là cái bằng ác lai ác báo gì, đứa nào mà nó ác nó bỏ cho ông sư hai đùi gà, cho nên nó bả lấy hai đùi gà và bỏ vào hũ chao. Cũng hối hận quá, ông nói tôi tính là kêu bằng nữa là thu gom cái bát cho sớm, bữa nay nghĩa là có một chén cơm, hai chén cơm với hai cái đùi gà là êm rồi, anh bà quốc cho tôi cũng trao. Câu chuyện nó không phải không có thật các vị, đó là một người bạn cùng học lớp với thầy. Thành ra cái hạnh phúc, chúng ta thấy là cái hạnh phúc đó, nó nằm trong ý niệm của mình, trong ý niệm của mình, trong cái gọi là tư tưởng của Nam Tạng. Mà nếu chúng ta ăn mà không biết, không thấy, không nghe cái sự đau đớn và không có truy cầu hạnh phúc bởi thức ăn thì chúng ta sẽ vô thưởng vô phạt, tức là không có tội lỗi gì. Nhưng mà nếu chúng ta chấp, chúng ta biết rằng đó là món ăn gì mà chúng ta có cảm giác thèm muốn nó, thì ngay lúc đó chúng ta mắc nợ với nó. Vậy thôi, phải không? Tức là chúng ta mắc nợ với món ăn đó. Thành ra chính cái hạnh phúc ở đây đó, Đức Phật nói rằng với một cái người nào muốn thoát ly được cái hạnh phúc á, thì người đó phải thấy được thực tại của các pháp và không vướng mắc, không chấp thủ các pháp đó. Không vướng mắc, không chấp thủ các pháp đó thì người đó sẽ tự tại trong hành xử. Điển hình là Đức Phật. Có một bữa nọ Đức Phật ra ngồi ở ngoài bờ suối, ngồi nhìn nước chảy và nghe, nghĩa là gió nghe thông reo, nghe gió mát vậy đó, thì một vị thiên hiện ra. Nói trời ơi, bữa nay ngày nãy gì mà ngày ngồi đây có vẻ cô đơn vậy, có vẻ buồn vậy. Nên Đức Phật nói là Như Lai không có buồn, Như Lai không cô đơn. Nói là ngày ngồi có một mình không buồn, không cô đơn. Như vậy ngày ngồi đây một mình bộ ngày vui sao? Nói không, Như Lai không có vui, không có gì quan hỷ cả. Tới ngày không quan hỷ, ngày không sầu muộn thì ngày ngồi đây làm gì? Thì Đức Phật trả lời: quan hỷ chỉ có đến với người tâm sầu muộn, sầu muộn chỉ có đến với người tâm quan hỷ. Không quan hỷ sầu muộn, Như Lai được tự tại. Các vị có thấy khác thế nào không? Cho nên trong hạnh phúc chúng ta sẽ có khổ đau. Trong nhu cầu tìm cầu những hạnh phúc để đạt được cái có trong cảm xúc của mình, của sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, thì chắc chắn chúng ta sẽ có vị đắng của nó, tức là khổ đau. Kể cả tiền tài và vật chất, kể cả tình yêu và vị đắng đều có sự tương đối lẫn nhau. Nhưng khi chúng ta tu tới đạo Phật, chúng ta thấy Đức Phật nói lên một cái phạm trù thứ ba là gì? Là vượt ra khỏi hai dòng chảy đó. Vì không hoan hỷ, không sầu muộn, Như Lai được tự tại, có nghĩa là không chấp thủ kể cả hoan hỷ hay sầu muộn. Hôm nay chúng ta ở cái nước Đức, tức là chúng ta ở một cái thế giới tự do, chúng ta ở một cái thế giới có thể nói là một cái đất nước giàu có nhất nhì ở trên thế giới này, chứ không phải là cái nước nghèo. Nhưng mà nếu chúng ta không đủ cái trình độ để học, chúng ta không có trình đủ cái yêu thương để trở thành người giàu có, chúng ta không có đủ lòng từ bi để nghĩ đến những kẻ nghèo khổ hơn chúng ta, thì dù chúng ta ở ngay trong nhung lụa, ở ngay trong đất nước này, chúng ta vẫn là những người tội nghiệp nghèo khổ. Nhưng mà nếu chúng ta thấy rằng ngay trong cái cuộc sống hôm nay, chúng ta thấy rằng chúng ta có hạnh phúc, bởi vì các vị biết rằng cái hạnh phúc á, mà nó coi như là nó mang cái tính chất của đạo đức á, có đạo đức, có cuộc sống mà nghĩ đến người khác, vị tha, tức là vị tha nhân, thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng cuộc sống hôm nay nó có giá trị. Chứ nếu mà chúng ta chỉ nghĩ riêng cho mình, làm cái gì đầy đủ gom cho mình, cho gia đình mình, cho vợ con mình, tức là cho những gì riêng tư, cho ngã và tự ngã, thì chúng ta ở bất cứ một quốc gia nào, chúng ta lúc nào cũng cảm thấy mình thiếu thốn và nghèo đói. Nhưng mà nếu chúng ta ở trên một cái đất nước này, nghĩa là chúng ta ở tại đây mà chúng ta cảm nhận được hạnh phúc bằng cái gì? Bằng cái biết dừng lại. Như thầy nói, tức là bây giờ mình biết vừa đủ rồi, không? Mình làm một công ăn việc làm đó, mình có mấy đứa con hoặc là vợ mình thế nào thế nào, so ra với quá khứ ngày xưa của mình, so ra với cái mà gọi là cái gen mà của đất nước mà mình từ bỏ ra đi, thì mình quá giàu có rồi. Đừng có than tiếc nữa, hay đừng có buồn rằng tại sao mà mình thua suốt người ta nữa. Cũng như là ngay cả trong tri thức, mình đã trở thành một người Phật tử rồi, mình đã biết hướng để mình đi rồi, mình đã có bạn đồng hành rồi, mình đã có thầy rồi, thì mình không còn là kẻ cô đơn lạc loài nữa. Do đó thầy tin rằng các vị lúc nào cũng có đủ cả những cái hạnh phúc ở ngay trong bàn tay của mình. Và nếu hôm nay mà các vị có được hạnh phúc, các vị cảm thấy được mình có bình an, có được cuộc sống, có được an vui, có được giàu có hơn hàng trăm triệu người thế giới, thì ngày mai các vị mới có khả năng thành tựu một sự nghiệp mới là gì? Có được cực lạc hay có được thiên đường? Thật sự thì cái việc tu hành, cái chìa khóa của sự tu hành, nó không phải là những cái dụng công mà giống như mình nói rằng nó miệt mài, mà nó mang cái tính nghĩa là máy móc, mà nó phải có sự bén nhạy của nhận thức. Các vị cứ tưởng tượng rằng thay vì người ta phải kêu hàng trăm chiếc xe chữa lửa, hàng trăm chiếc máy bay để tưới những khu rừng khi bị cháy, chỉ cần một người có ý là khi trời nắng đi qua khu rừng thì đừng làm ơn, đừng hút thuốc và thảy tàn thuốc lên. Chỉ cần một người nào có ý, nghĩa là lấy đôi giày đạp chân lên một cái tàn thuốc rất nhỏ, có thể làm cho khu rừng không bị cháy và không tốn hao nhiều sức. Nếu các vị đi ngang qua một cái đập nước, các vị thấy một cái lỗ mộ rất nhỏ bằng ngón tay đang rỉ nước chảy, các vị chỉ cần lấy một cục sình nhét ngang đó, hoặc lấy một cục đá nhỏ chặn ngang đó, các vị có thể khỏi phải tốn hàng trăm ngàn người mà làm những cái đập để mà chống cơn bão tố bị mở vào. Thành ra cái cách tu hành quan trọng nhất là biết cái cách dùng thế nào để tạo thành sức mạnh, để tạo thành thành tựu sự tu hành, chứ không phải là mình dùng những cái con người gọi là máy móc. Cho nên nhiều khi á, có nhiều Phật tử mình thấy mình tu hành xong mà nó quá nhiều công phu, nó hì hục lắm. Thậm chí có nhiều người tu tới đổ mồ hôi. Cho nhiều Phật tử nó thề nó rằng trời thì biết con ngồi thiền phải chai đít nữa. Nhưng mà ngồi thiền nó có chai đít đâu. Không, các vị không? Nghĩ rằng nếu mà thiền mà nghĩa là nếu mình hiểu được yếu tố trọng tâm của thiền là an tịnh, thiền là dừng lại, thiền là yên nghỉ, nghỉ ngơi, thì chỗ nào mình cũng thiền được hết. Không? Đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, ăn ngủ cũng thiền thì sẽ được an nhiên. Còn nếu mình cứ như là ngồi như là dụng công thì các vị biết không, bên thầy lần đầu tiên mà thầy tổ chức bá quan trai, các vị không, 50 người tham dự, học trò của thầy theo một cái chương trình giống như máy móc vậy, mấy giờ thức chúng, mấy giờ này kia, làm con ngon lành lắm. Trời ơi, tới giờ nữa là ngồi, có nhiều người nữa là già rồi mới ngồi, bắt đầu ngồi ráng bán già thôi cũng đã khó rồi, có nhiều người mà kiết già mà cái miệng mới sẹo nè, ngồi nửa tiếng ngồi sao rồi thôi cũng ráng thử coi. Lần thứ nhất các vị sau 24 giờ bỏ con trai xả ra rồi, trời ơi còn hơn là được thả tù. Lên xe rồi mấy ông nó chạy ra, trời ơi làm đứa thuốc nó đã thì thôi. Ông nói thật, trời 24 giờ mà ra kéo đứa thuốc nghe. Tôi nói vậy thôi, tu có 24 giờ mà làm đứa thuốc thấy lên nửa tầng trời. Về rồi các vị không, 2 ngày sau có điện thoại xong ngủ ly bì ngủ bù. Tu bắt con trai có 24 giờ mà ngủ bù tới 2 ngày. Nếu mà chúng ta dụng công một cách miệt mài vậy thì sẽ sai đi cái nguyên tắc của nó. Thật sự là như vậy, sai đi nguyên tắc của nó, tức là chúng ta thử lại cái niệm lực, cái định lực, cái tinh tấn lực của mình thôi. Nhưng trên nguyên tắc tu hành với đường dài thì không ai dụng công như vậy cả. Không ai dụng công như vậy cả. Bởi vì chúng ta phải giống như hơi thở của mình đó, phải nghĩa là hài hòa, phải từ từ, không gấp mà cũng không có quẩn lại được đó. Nghĩa là lúc nào cần phải làm cái gì, lúc nào cần phải làm cái gì, giống như là khi nào mà thấy một tàn lửa cần là phải dập tắt liền, chứ đừng để nó cháy rồi mới kêu xe chữa lửa. Có nghĩa là chúng ta phải kiểm soát, control được cái ý niệm của chúng ta, kể cả từ tham ái, kể cả từ sân giận, kể cả từ si mê, ngay khi nó còn nhen nhúm ở trong tư tưởng chúng ta. Nếu kiểm soát được chuyện đó thì đừng đưa nó trở thành hành động, đừng đưa nó trở thành lời nói, thì chúng ta sẽ hóa giải rất nhiều công phu. Còn nếu mà chúng ta để cho nó ra cả lời nói, cả hành động rồi mà hì hục lại, hì hục tu, hì hục làm tới đổ mồ hôi, mình nói sao mà cuối cùng 5-10 năm mình thấy mình cấu khỉ cũng hoàng cấu khỉ. Tại sao vậy? Tại thiệt ra là chúng ta nỗ lực rất nhiều nhưng mà thành tựu ít. Còn nếu mà khi mà chúng ta tu hành, chúng ta có một cái phương châm, chúng ta có một cái nhận thức, nghĩa là gọi là đặt mục đích cho chính xác rồi, thì các vị biết rằng mình mỗi bước đi, mỗi việc làm gì, nó cũng đều mang cái ý nghĩa của sự tu học ở trên đó. Nó đều mang cái chất lượng của sự sống, và mang luôn cả cái ý niệm của con người và đạo đức trong đó. Thầy ví dụ một điều này các vị có thể nhận thấy dễ dàng hơn. Nếu một hôm nào đó các vị ăn chay, thì cái quan điểm của ăn chay của đạo Phật là gì? Ăn chay là để nuôi dưỡng lòng từ bi, ăn chay để tạo thành đức yếu sinh. Ăn chay với người phương Tây bây giờ là để bảo vệ sức khỏe, chống những bệnh tật, chống cholesterol, chống nhiều thứ. Và ăn chay để làm cho con người mình thiện hóa. Đó là một cái ý tưởng, tất cả những gì hoàn toàn tốt đẹp. Nhưng mà thầy nói với học trò thầy bên Úc là nhiều học trò nói rằng sao con nghe thầy ít có dạy hay ít có nói cũng băng nào về ăn chay, khuyến khích người ta ăn chay. Thì nó có lẽ đúng, vì cái quan điểm ăn chay của thầy nó còn mang một cái màu sắc khác hơn, là làm thế nào mà con người ăn chay bởi ý niệm của chính mình. Tức là cái từ ăn chay còn gọi là thanh chay, đó là cái người con Phật phải thanh khí trong con người của mình. Bản thân của con người mình là mang cả một chất liệu đạo đức, tức là chất liệu đạo đức con người mình có thể làm hạnh phúc cho cuộc sống. Từ lời nói, từ việc làm của mình không làm khổ đau dằn vặt cho kẻ khác, thì điều ăn chay đó mới được gọi là thiện nhân, mới được gọi là hiền nhân. Khổng Tử là người ta gọi là cái bằng vạn thế chi biểu, vạn thế chi sư. Nhưng mà thật ra Khổng Tử không ăn chay trường, Khổng Tử không ăn chay trường mà được cả nước Tàu và cả nhiều người trên nhân loại coi như là bậc thầy, bậc hiền, là người đó đã mang lại hạnh phúc cho kẻ khác, mang lại ý niệm đạo đức cho kẻ khác, và mang lại những gì hiền nhân và tốt đẹp cho kẻ khác. Còn nếu mà mình ăn chay, ăn chay trường, nhưng mà đều ai mà ngồi gần mình nó thấy là sao mà bồ đề nó không có trổ qua mà nó trổ gai đó. Ăn chay mà có người mình nó trở thành chay cứng, có nhiều người ăn chay trường mà đánh đá đó, phải không? Ăn chay mà nói lời nói nó chua chát đó. Thì cái ăn chay đó nó chỉ là ngôn ngữ mà nói là ăn chay để trị bệnh, ăn chay để tốt đẹp, ăn chay để người khác biết mình ăn chay. Nhưng mà thật sự con người nó chưa có đủ chất lượng của chay, chưa có cái Phật chất của chay. Các vị cứ tưởng tượng là ngày xưa Đức Phật đang đi đường vậy đó, bồ câu nó bay xong nó chui vô tai ngài, nó không dám chui người khác, kể cả các loại bất cả một Kiền Liên. A Nan ngạc nhiên hỏi tại sao là tất cả các vị A La Hán mà nó không chui mà chui tai Đức Phật. Đức Phật nói rằng vì cái ý niệm về sát sanh của Như Lai cả trăm ngàn kiếp không tồn tại trong con người của Như Lai, thành ra con chim nó chọn chỗ nào bình an nhất nó chui vào. Mặc dù một Kiền Liên, mặc dù sát lợi Phật đó A La Hán, nhưng ý niệm về sát nó vẫn còn tồn tại trong những cái gọi là số kiếp gần đây mà con chim nó sợ hãi không dám. Thành ra các Phật tử thấy nhiều khi mình thọ Bồ Tát giới vậy là tánh giới, rồi cứ lên hỏi thầy nó không biết có tội không, tại vì nó là thấy bồ câu non sao ngon quá, không bồ câu ra ràng này mà ram là hạng nhất, rồi xuống nói con dâu làm thế nào để kho thịt bò làm thế nào vừa là xúc sắc xúc xích sao cho nó ngon. Thì những ý niệm đó, các vị biết rằng những ý niệm đó là những ý niệm về con người, và nó cũng mang tính chất đạo đức con người. Ngày nào những ý niệm về sát, về làm khổ đau chúng sanh, và nhất là về làm khổ đau cho đồng loại không còn chúng ta, thì lúc đó thật sự chúng ta ăn trường chay. Còn nếu lúc nào mà mình muốn nói một câu, mình nói cho nó nghe nó ngủ không được, tôi nói trời tôi nói cho nó nghe nó tái mặt đã thì thôi, mồ Phật. Kể cả ông thầy cũng chưa gọi là ăn chay, kể cả ông thầy 40 năm trong chùa cũng chưa gọi là ăn chay. Nếu một lời nói của mình mà nghĩ rằng mình đã thắng kẻ khác và làm khổ đau kẻ khác, không phải là ăn chay. Ăn chay là cả lời nói, cả ý niệm về cả những gì người ta gọi là thanh khiết, thanh chay. Đó. Khiết tức là gì? Là nó trong sạch đến mức độ giống như một viên minh châu mà không có tì vết. Thanh là sự trong sạch, sự yên lặng, sự hoàn toàn. Cho nên nó không mang lại sự khổ đau và vẩn nhơ, đục bợn, không mang lại sự nghĩa là gọi là thổn thức cho kẻ khác. Thì điều đó mới gọi là ăn chay. Chúng ta sẽ nâng lên được những ý niệm đó. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Phật, cái nhân cách của Đức Phật, Đức Phật đi vào đời ngài không nói nhiều, không la làng, không đánh trống, không làm cho những mọi người khác biết rằng tôi đang ăn chay. Nhưng mà nhân cách của ngài, đạo đức của ngài, nó tỏa ra những cái gì xung quanh mà chưa từng làm khổ đau chúng sanh, thì Đức Phật gọi là người ăn chay trường thật sự. Còn chúng ta đang tập tành ăn chay, Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẽ cố từng bước để tập niệm, để tập thấy được cái ý niệm của hạnh phúc trong con người chúng ta. Cho nên lúc nào mình ngồi gần ai mà họ thấy được hạnh phúc. Thầy mới kể cho mấy học trò này nghe, các vị biết không? Sau 75 có lúc thầy về ở quê làm vườn, thì thầy làm mía, các vị không? Làm mía xong rồi mới nhờ có một cái ông ở trong xóm đó, ở miền Tây á, thì nhờ cái ông đó, ông tới ông coi giùm cái rẫy mía. Mà cái ông đó, ông tên là ông Hợi. Mà ông Hợi, ông chỉ là con người rất bình thường, có vợ, có con. Con ông là tu làm đệ tử của thầy. Mà các vị biết là ông ở trong xóm đó, người ta nói là ông là ông Hợi. Ông không có biết ăn chay ngày nào cả. Mà ông hiền đến mức độ mà khi thầy kêu là kêu ông Hợi coi giùm rẫy mía là cả xóm này cũng cười thầy trên. Trời ơi, ông Hợi ông còn hơn ông Phật nữa. Thầy kêu ông coi giùm rẫy mía thì đâu nghĩ gì đâu. Tôi nói thì kêu ông coi thì ông có người ông coi, ông trộm nó thấy ông đi tới lui nó sợ nó không vô. Chúng nó trời ơi thầy biết không, ông Hợi ông hiền lắm. Ông hiền nữa là nếu mà thầy coi ông á, ông Phật để nó còn sợ tội, chứ ông Hợi ở đó không có sợ tội. Cho nên ông Hợi ở nó vẫn vô lấy mía như thường. Các vị cứ tưởng tượng rằng ông hiền như vậy đó, không ăn chay. Nếu một người nào trọn đời hiền mà cả xóm biết được, không làm khổ đau kẻ khác, thì người đó chết đi có thể trở thành thánh. Cho nên các vị cứ tưởng tượng rằng cả đời cả xóm ai cũng biết mình là người hiền đó, thì chết đi mình không tu mình vẫn có thể trở thành thánh. Mà ông đóng hiền vậy đó. Ông hiền đến nỗi mà thầy nói rằng trời ơi, nhờ ông coi rừng giùm rễ mía thì người ta nói ông Hợi mà thầy nhờ ông coi giùm rễ mía thì còn hơn thầy kêu ông trộm vô. Nó nói tại sao ông đi tới đi lui nó thấy ông nó biết đâu có vô. Nó không, thà thầy để ông Phật mà thấy có tội nó không dám vô, tại vì nó thấy là có ông Phật. Nhưng mà ông Hợi là nó vô nó bợ luôn. Rồi các vị nhớ ông hiền đến nỗi mà ông đi kéo xe lôi kéo, mà ông không bao giờ dành với ai được hết trơn á. Chỉ có cái là những cái người trong xóm họ thấy ổng biết không dành với ai, nên tới kiếm ổng để đi để tụng niệm ổng. Nếu không là suốt ngày ổng ai đi xe ổng hết trơn á. Có nghĩa là ổng hiền đến mức độ là ổng đậu xe lâu rồi đó, tức là đi xích lô đó, ổng ngồi rồi đó, người ta tới tìm ổng rồi kêu ổng chở giùm tụi đi, người ta tiền cho ổng thôi, chứ ổng không biết dành, không biết dành khách gì cả. Thì nếu mà làm được một con người như vậy cũng không phải là một chuyện dễ. Không, ổng không có tu, không biết ăn chay và chưa bao giờ nữa chuyến tu, nhưng cả làng cả xóm đều hiểu rằng đó là một con người hiền. Thì chúng ta cũng vậy, làm thế nào mà trong cái quá trình của đạo đức của cuộc sống chúng ta nắm bắt những hạnh phúc mà chúng ta biết được rằng không qua một lăng kính nào cả, không qua một màu sắc nào cả, mà chính chúng ta có cảm nhận được hạnh phúc. Để rồi mỗi lần mình niệm Phật tụng kinh hoặc đi chùa về, mà con mình, mà vợ mình, mà chồng mình cảm thấy rằng con người mình đã có những cái gì đổi khác. Tự nhiên từ ngày anh đi chùa thấy con người của anh nó tươi mát. Tự nhiên mỗi lần mà vợ mình đi chùa về, tự nhiên mình thấy người đó nó hiền diệu hơn, nó hiểu biết hơn, sâu sắc hơn, lịch sự hơn. Thì đó là chính những hạnh phúc mà người Phật tử có thể sờ, có thể chạm được. Và đó là nền tảng những gì tốt đẹp ngày mai. Nếu hạnh phúc đó không có hôm nay thì các vị đừng cầu những gì ở ngày mai. Tại vì Đức Phật nói rõ ràng, tất cả những gì Đức Phật nói đều căn cứ trong cái lăng kính, trong cái tinh thần của nhân và quả. Nếu xây dựng được hiện tại hạnh phúc thì mới có hạnh phúc của ngày mai. Nếu tu tập hiện tại thanh tịnh thì mới có một khung trời, một không gian thanh tịnh ở ngày mai. Cho nên các vị cứ tưởng tượng rằng nếu hôm nay mình nằm xuống, có nhiều người ở bên Úc vậy, đến chùa nhờ một vị thầy đi tụng kinh, thì thầy hỏi rằng người đó pháp danh gì. Nó không, không có pháp danh. Hỏi vậy có đi chùa không? Suốt đời cũng còn không biết đi chùa nữa. Hỏi vậy được nhờ thầy tụng kinh làm gì? Thế trời, giờ ông chết là phải cầu siêu không nhớ. Thật sự ra khi mà cái người đó nằm trong hòm mà đọc ổng, đọc tiếng kinh, đọc cái niệm Phật cũng buồn. Nếu mà ổng có thể ngồi dậy, ổng ra ổng nói rằng làm ơn đừng có đọc nữa. Bởi vì từ hồi đó tới giờ chưa bao giờ có một ý niệm, chưa bao giờ có một chủng tử, chưa bao giờ có một hồn giống rơi vào tâm thức, rơi vào khung vườn người đó. Cho nên không có cứ liệu nào để nó nảy sinh. Tức là không có một cái chất liệu nào để làm nó sinh trưởng cả. Cho nên ngày xưa các vị không, khi này còn trẻ, nhiều lần cũng vui, có một vị trưởng lão rồi tịch, rồi cái trong chúng mới chia nhau ra tụng kinh. Thì thầy cũng còn trẻ lắm, thì cũng chia nhóm rồi kêu thầy phải tụng kinh khuya, rồi có một nhóm anh em họ tụng trước là tụng địa tạng, tụng bộ đó, mà phải tụng cho hết một bộ địa tạng này qua bộ địa tạng khác nữa thì biết. Mà mấy thầy đông đó, mấy thầy nói bây giờ phải tụng là để cho nó đông người ta mới tụng máy. Nó trời ơi thôi, nếu mà trưởng lão này mà ổng còn sống á, mà nếu bây giờ tụng lá không chừng ổng ngồi dậy nữa. Ổng đã yên nghỉ mà ổng đã tu mấy mươi năm rồi, mà giờ này mà cứ nhè cái máy bốn loa nha, mà đọc mà như xe lửa chạy vậy đó, ổng xíu gì nổi. Nếu ổng đã đi là ổng đã đi rồi, nếu ông ở lại ông nghe mấy thầy tụng thì ông chán còn hơn cái gì nữa. Tôi ở trong chùa mấy mươi năm là địa tạng tôi rành quá rồi, bây giờ cái nhè bốn cái máy mà nhè cái máy tôi mà đọc như cái lửa đọc cho đủ bộ thì không tụng làm cái gì, không tụng. Tôi mày cứ tưởng tượng vậy đi, nếu một cái bài mình nghe là mình có hỏi cái nhè lỗ tai mình nó nói hoài vậy đó, mà nói dỗ vậy đó, mà đã là lúc mà cái bọn người ta nằm xuống là niết bàn nín nghỉ rồi, mà cái nhè nó là loa mà loại speaker loại lớn mà để mà tụng cho đủ bộ. Thành ra thầy nghĩ rằng chính những ý niệm đó mà người con Phật có thể thấy rằng cái hạnh phúc á mà chúng ta có được hôm nay đó, chúng ta đã thấy rằng mình hiểu được cái bình yên. Khi nào mà mình dừng lại mình mới thấy được bình yên. Nếu mà ngày xưa thầy chưa đi nước Đức Giê-hô á, giống như mà Tô Đông Pha nói là gì, là nữa là mù tỏa lô sơn sống chiết giang, khi chưa đến đó thì lúng mơ màng, đến rồi thì cũng không gì khác, cũng vậy thôi. Mù tỏa lô sơn sống chiết giang, tất cả thế giới này về vật chất giống như nhau, khi chưa biết thì mình để cho biết, nhưng mà đến rồi không có gì khác. Cái ý niệm của Tô Đông Pha cao hơn một chút nữa là gì, khi chúng ta giác ngộ chúng ta hiểu được rằng tất cả những cái gì chúng ta ước mơ, chúng ta vọng tưởng mà chúng ta không đạt được thì chúng ta nghĩa là có nhu cầu, nhưng mà khi nó nằm ở trong tầm tay chúng ta rồi thì chúng ta thấy nó bình thường trở lại, không có gì hơn nữa đâu. Nhưng mà ở đây đó, mình đi cho biết đó biết đây, đến nước Đức gặp các Phật tử, gặp tất cả những người con Phật để học, để hỏi, để kinh nghiệm và chia sẻ một chút nào đó, thì mình cảm thấy rằng đó là công việc của mình làm. Hôm nay gặp các Phật tử ở đây, giống như thầy nói, Sư Kỳ nói rằng nếu chúng ta có thể thông nhau được một đạo lộ, tức là chúng ta biệt ly thật là lâu rồi, tức là từ ngàn vạn kiếp xưa, nhưng mà thật sự chúng ta chưa bao giờ xa cách cả. Tuy nhiên nếu chúng ta gặp nhau hôm nay đó, với một lý tưởng của những người học Phật thì chúng ta không xa cách, nhưng mà ngược lại chúng ta không gặp nhau trong ý niệm, chúng ta có những cái nhìn của góc độ của lăng kính, của chia cách, thì dù chúng ta có đối diện trong phòng này nó rất là nhỏ, đối diện nhau suốt ngày và suốt ngày lâu, nhưng mà chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau. Thành ra thầy không muốn điều đó, bởi vì chúng ta là những người con Phật, chúng ta cùng là thiền hữu tri thức, chúng ta chia nhau trong một đạo lộ, một hành trang, để nghĩa là nếu ai gánh nặng quá thì thầy gánh bớt, các vị cần nhiều chỗ nào thầy sẽ giúp đỡ, chỗ nào các vị dựa muốn mệt thầy cũng sẵn sàng đưa cho các vị dựa ở một đôi vai. Nhưng mà chúng ta không dính mắc một điều gì cả, bởi vì chúng ta cùng đi nhau trên một con đường, chúng ta không dừng lại, chúng ta không làm khổ cho nhau, chúng ta không làm phiền não cho nhau, và chúng ta xóa bỏ tất cả những gì thủ chấp, những gì vướng mắc. Thì trước khi dứt lời, thầy nghĩ rằng chúng ta còn 10 hoặc 15 phút nữa, các vị có mỏi chân không? Thầy kể các vị nghe một câu chuyện nhỏ, xong rồi thầy đọc một bài thơ, xong rồi chúng ta dứt lời. Nói rằng có một cái ông bác sĩ nọ, ông làm bác sĩ thú y. Ông làm bác sĩ thú y cho nên khi mà ông thương con vật này con vật kia, rồi ngày nào ông chết đi, ông xuống dưới cõi âm phủ, thì ông gặp một số chó mèo, ông gặp ông mừng rỡ tới nó quấn quýt. Thì trong lúc mà ngồi để phân định ông đi đâu thì người ta mới đưa cho ông một cái tô cháo, gọi là tô cháo lú, ăn để quên đi đầu thai. Ông mẹ không có tội vậy, cho nhau được thai sớm. Thì bây giờ lúc mà nữa là đưa đổ cho cháu nó, thằng chó mèo nó tới quán quýt cho nên mới đổ cháo cho nó ăn. Thì mấy con chó con mèo nó ăn cháo xong rồi cái ổng được đầu thai, mà ổng nhớ là tiền kiếp của ổng. Thì khi mà ổng nhớ là tiền kiếp của ổng, các vị biết là ổng sinh ra ở cái làng ở đây. Nếu bây giờ đến nước Đức thì thấy con đường này có vẻ quen quen, không biết trước đây khoảng chừng 60 năm thầy có làm lính hay là bị Hitler dẫn ra ra nâng bệt không. Nhưng mà nếu mình thấy quen quen vậy đó, nhưng mà khi ổng trở lại thì ổng thấy rằng ổng nhớ lại, ổng gặp lại, ổng mới có 2-3 tuổi người ta dẫn tới, thì ổng thấy một cái bà 60 tuổi, ổng nói bà nào đó là vợ tôi. Và ông thấy bà, ông thấy đứa con trai của bà đó 40 mấy tuổi đó, bây giờ làm bác sĩ. Ông nói là này là con trai của tôi, ông nói rõ mọi thứ trơn. Cho nên gia đình rất là buồn, rất là sợ. Tôi đưa ông vào chùa để ông tu, biết làm sao cho ông quên đi, chứ không thôi lần nữa là giữa quá khứ và hiện tại ông sống trong một sự nhập nhằng đó. Có nghĩa là hiện tại ông là một con người, một đứa bé có 2-3 tuổi mà nói một cái bà già 6 mấy tuổi cho là vợ tôi, và nói một cái người con trai 40 mấy tuổi bác sĩ là con tôi, khổ đau quá. Thành ra người ta làm một cái bài thơ tên là Bác Cháu Lưới. Rồi các vị nghe ha, rồi các vị nghe bài thơ đó. Năm xưa nghe kể chuyện cháu lú ở Diêm Đài, hồn ma nào cũng phải cạn kém mới đầu thai. Bác cháu lú rồi, tức là năm xưa nghe kể chuyện rằng nếu người nào xuống dưới địa ngục á, phải ăn một chén cháu lú để đầu thai, cho nên mình chui trong bụng mẹ rồi 9 tháng 10 ngày ra không còn nhớ gì hết. Hả? Tôi nghe lòng tự nhủ nhất định sẽ một lần không thèm ăn cháo lú để được nhớ tiền thân. Các vị muốn nhớ tiền thân không? Muốn thấy kiếp trước mình không? 30 năm xuôi ngược mang thân xác con người, bao nhiêu lần tôi ước bát cháo lú trời ơi. Lần này xuống âm phủ nhất định vét sạch nồi để được quên tuốt lút như một dòng nước trôi. Các vị có hiểu ý không? Cho nên tất cả những gì thầy nói nãy giờ là gần 1 tiếng rưỡi, các vị hãy làm một chén cháo lú chơi sạch nồi để được quên tuốt lút. Như một dòng nước trôi. Cho nên khi mình mới tu á, mình hăng hái lắm, mình muốn tu sao mà mình thấy được quá khứ, biết được tiền kiếp của mình, thấy được vị lai. Nhưng mà các vị phải biết rằng nếu mình biết được, nhiều khi nó sập khệnh, nhiều khi nó đau khổ. Biết được tiền kiếp của mình gì, nhiều khi mình thấy mình hối hận, biết đâu hồi trước mình là con heo, tự nhiên ngồi đây làm gì. Cho nên biết được tiền kiếp mà không quá giải được, không liễu đi được, không cảm nhận được, không vượt lên được là một điều đau khổ. Mà biết được tiền kiếp là cái gì hạnh phúc lắm đâu. Cho nên có nhiều người sợ rằng ăn cháo lú sẽ quên hết tiền thân. Nhưng mà các vị cứ nhớ câu nói rằng 30 năm xuôi ngược mang thân kiếp con người, bao nhiêu lần tôi ước bát cháo lú trời ơi. Lần này xuống âm phủ nhất định vét sạch nồi để được quên tuốt lút như một dòng nước trôi. Mình có nhiều cái mình quên lắm. Quá khứ hôm qua, quá khứ 30 năm về trước, mình cũng muốn quên đi. Cái gì mình đã nhớ lại trong đời của mình, mình khổ, mình rầu, mình mệt mỏi. Cho nên mình phải cần có quên. Quên để làm gì? Quên để mình mới còn có đủ cơ hội, đủ sức mạnh để đi tiếp đến ngày mai. Chứ cái gì cũng nhớ, gì cũng vướng mắc, cái gì cũng giữ trong lòng thì làm mình đau khổ, làm mình phiền não, làm mình ưu tư, làm mình mau già, không có lợi ích gì cả. Cho nên có những cái cần phải quên. Ông nọ, ông bị một bệnh quên. Các vị biết bệnh quên không cách gì chữa được hết, chuyện gì cũng quên, bỏ chìa khóa quên, cái gì cũng quên hết. Rồi các vị biết sao? Người ta mới mời thầy tới coi bệnh xong rồi trị, 3 ngày sau là cái gì cũng nhớ, mọi thứ trong nhà chuyện gì cũng nhớ trơn. Bắt đầu cây rượt đánh thầy thuốc, nó trời ơi. Nhưng mà đúng là ông quên đến nỗi mà vợ con ông khổ đau, mời thầy thuốc trị bệnh cho ông. Bây giờ trị ông nhớ là xong rượt ra nói, hồi đó tôi quên tôi khỏe quá, bây giờ cha này làm tôi nhớ hết, tức quá. Tức quá, quýnh cha này. Cho nên các vị biết là nhiều khi mình nói mình quên mình tức, nhưng mà thiệt ra mình quên là chuyện đáng mừng. Phải không? Quên là chuyện đáng mừng. Nếu có ai muốn thầy trị cho các vị để các vị đừng quên quá khứ thì thầy không dám trị, bởi vì sợ mình sẽ là người bị đòn. Sẽ là người bị đòn không? Cho nên có một người hỏi Khổng Tử rằng, tôi nghe thế này, có người dọn nhà mà quên vợ, chị nó có thiệt không? Ở đây có các vị biết qua nước ngoài nó dọn nhà nhiều lắm, gọi là cái bằng mua, tức là chuyển tay á, là dọn nhà hoài mà ít có ai ở nhà thiệt của mình, cứ ở nhà mướn thôi, thành nó dọn nhà hoài. Cho nên có những người dọn nhà quên vợ, thì khi hỏi Khổng Tử nói, đây là một vị vua nó cảm rất làm lạ, tại sao có nhiều người dọn nhà mà quên vợ? Khổng Tử trả lời, chuyện nó có gì lạ? Dọn nhà quên vợ là chuyện thường. Vợ là người ngoài thân, dọn chồng vợ là ngoại thân. Có những người vì danh, vì lợi, vì tình, vì tiền mà quên cả bản thân mình mới là đáng sợ. Các vị nghe câu đó không? Cho nên có những người hòa xứ sở tự do Đông Đức, Tây Đức, Úc Châu, Anh Mỹ dám bán xì ke ma túy treo lên để chết mà không sợ kia mà. Thì Khổng Tử nói những người vì lợi mà dám quên cả thân mạng người đó mới đáng sợ. Phải không? Có nhiều người vì cuộc sống, vì danh lợi, vì sự nghiệp mà quên hết vợ chồng con cái, quên hết cả tương lai và hết cả thân mạng và sức khỏe của mình, thì người đó mới đáng sợ hơn là dọn nhà quên vợ. Cho nên mấy ông mà lỡ dọn nhà quên vợ cũng là chuyện thường mà thôi. Nói vậy chứ đừng có quên. Quên vợ tới tôi kiện thầy cũng mệt không. Thành ra chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Tạm dừng ở đây. Cái hạnh phúc mà chúng ta có thể nắm bắt được là những gì chúng ta biết dừng, biết nhận thức, biết trụ và biết buông xả, thì nó sẽ có mặt hiện tiền. Cho nên những gì thầy nói mà các vị nghe rồi mà cảm thấy nó thoải mái, nó giống như dòng nước trôi, thì các vị rất thấy là hạnh phúc. Mà các vị nghe nó trời ơi, lần đầu tiên mới nghe ông thầy mình hiểu nó thiên trời địa đất quá, thấy một chán quá, thì ngay lúc đó mình cảm thấy khổ đau. Thầy không muốn làm các vị khổ đau, và thầy cũng không muốn là làm người thầy thuốc để trị các vị nhớ lại những gì thầy đã nói đó. Cho nên xin các vị hãy quên đi, giống như một dòng nước trôi. Ngày mai, ngày mốt thầy rời khỏi đây rồi, biết có còn trở lại hay chăng? Vì có những con đường mà người ta đi một lần không bao giờ có cơ hội trở lại. Vì sao vậy? Thế giới này vô thường mà. Các vị cứ tưởng tượng nó bay cả dịp giống con chim vậy. Cái vui thì nó bay buồn rất là cánh. Rớt cánh rồi tự nhiên là nghe thầy là cái bằng minh quang đường thượng đó, khê thân chú trì thôi. Không? Cho nên chuyện thế gian này không có gì phải ưu tư cả. Như vậy là các vị tự nhiên thấy con người mình nó nhẹ nhàng lắm. Cho nên có nhiều khi học trò thầy gọi điện thoại nói: thầy ơi, thầy qua bển thầy ngủ quen không, nghĩa được không? Có lạ chỗ không? Nói, có chỗ đâu có thầy đâu lạ. Thầy là cái bằng lăng thăng tử, chỗ đâu đâu mà lạ. Làm mệt đi, mệt quá ngã xuống rồi ngủ thôi, có gì đâu lạ. Hả là cái bằng đói ăn khát uống tối thì ngủ thì đâu có gì đâu lạ. Và đâu có nào là cái giường của mình đâu mà lạ, phải không các vị? Thành ra chính chỗ đó làm cho mình thoải mái, tự tại và nhẹ nhàng đi vào cuộc sống nắng ngủi của thế gian. À, và lời cuối cùng, các vị biết tên thầy chưa? Biết chưa? Hồi nãy là nói rằng 99 người không biết ông thầy mình hiểu là ai, nhưng các vị biết thầy cũng khổ sở lắm. Qua tới đây nghe thêm một nữa là có sư cô Minh Hiếu, trời ơi. Đã vậy thôi các vị biết sao không? Có lần ở bên Úc có một chị qua, chị là ca sĩ Minh Hiếu. Rồi thêm nữa là bên thầy nó có một chỗ là thẩm mỹ viện Minh Hiếu nữa. Bây giờ chắc phải nhờ các Phật tử nấu chè đổi tên. Ở bên thầy có một cái báo đăng hoài, báo Việt Nam đăng là thẩm mỹ viện mà nó sửa nhiều cái thầy muốn nghe. Sửa lỗ mũi, lỗ tai, lỗ mắt gì nó đủ thứ hết. Từ lớn tới nhỏ, từ nhỏ tới lớn, rồi từ nữa là từ không tới có mà có rồi bỏ luôn. Đó, thẩm mỹ viện Minh Hiếu. Thầy này muốn làm điều đó. Rồi mới qua đây là nghe nói cho ông này không biết đâu đó có một sư cô tên là Minh Hiếu nữa. Cái gì có nghe không? Đó, thấy chưa? Thành ra rắc rối vậy đó. Rồi bây giờ nữa là chưa bao giờ nghe thầy Minh Hiếu, bây giờ nó dính ngưỡng 4 năm cái Minh Hiếu không biết làm sao. Cho nên bây giờ phải thêm một là ABC, hai là đổi, còn không nói tiếng Đức thôi. Nói đứng Đức khúc á, thì hy vọng thì người ta còn biết là mình. Thì không có gì là tự ngã cả, không có gì là của ta cả. Tên nào cũng là tạm bợ mà thôi. Cho nên thầy Minh Hiếu có đến, có đi, có nói và có không, cũng chỉ là nhạn quá trường không ảnh trầm hàng thị, nhạn vô di tích chi ý và thị vô lưu ảnh chi tâm. Giống như con chim bay qua bờ hồ, bay qua nước Đức và không để lại gì nơi đây, và nước Đức bờ hồ đây cũng không có gì để lưu lại cánh chim. Xin chúc các vị một ngày an lành, một đêm an lành, cuộc sống an lành, nội tâm an lành. Đó là tất cả những gì hạnh phúc mà các vị có thể có được. Cầu nguyện chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ.
Xin thầy biên cho con cái bản bài bác trao lú để
thôi gửi bác mãi rồi, bác gần đi rồi, bác sắp sửa rồi, bác sắp sửa có cháu lú rồi.
Con muốn để
86 là sắp sửa có rồi. Để làm kỷ niệm nữa. Trời ơi, thôi cái này chắc là mồ chôn kỷ niệm rồi.
Bây giờ nào tới giờ con đi nghe giảng nhiều lắm mà con chưa nghe được cái bài này.
Vậy nữa. Không, bài này là bài quan trọng lắm, bài này cuối cùng rồi. Tới rồi là con không còn được luôn nữa. Phải quảng cáo ngoài đi bắt vô rồi là không có ra nữa.
Dạ rồi, cho con.
Tại sao bây giờ anh Chú Phước có ý kiến gì đó?
Thì
mình
đang
kêu
lớn
rồi,
cô thầy về đây, cô có nghe một bài nào
thì nó hát hay hả? Trời ơi, vậy là ảnh ảnh nghe lộn là thầy là cô ca sĩ Minh Hiếu. Đó, cái việc nó chỉ lầm lỡ một chút xíu thôi, chỉ thiếu một chữ. Chứ người ta nói rằng ở nước ngoài á, nếu mình làm chùa mà ở thầy nước ngoài nó làm chùa nó chua dữ lắm. Chùa ở nước ngoài nó chua vì nó không có dấu. Cho nên là chỉ cần thầy Minh Hiếu với ca sĩ Minh Hiếu nó lộn có một chữ thôi. Thầy xin lỗi là thầy không biết ca, nhưng mà thầy biết thơ và biết ngâm thơ, nhưng mà ngâm lâu nó chua. Ngày xưa thì thầy còn trẻ, thầy cũng làm nhiều bài thơ đọc được, nghe được. Nhưng mà nếu mà các vị thấy ngồi lâu không có tăng thể, không có đề cẳng gì đó, thì đọc nghe một hai bài thơ cho vui thì được, phải không?
Nhưng mà thầy cho con
cái này phải suy nghĩ lại để thầy vô vét thử nồi của còn không đã. Sợ nãy giờ mấy người họ chia họ vét nồi vét sạch rồi. Rồi nếu mà thầy vét mà nó còn á, thầy sẽ đưa cho cụ, phải không? Cụ đừng có lo, an tâm đi. Rồi cảm ơn cụ. Rồi thầy thầy cảm ơn các Phật tử. Nếu mà trong thời gian thầy nói khoảng một tiếng đồng hồ mà không làm cho các vị nghĩa là boring, tức là mỏi mệt, thì thầy sẽ đọc các vị nghe một bài thơ, một vài bài thơ cho nó vui vui vậy thôi, chứ còn hát là thầy không có biết hát. Đó là thầy thật sự là như vậy. Các vị chịu nghe không? Ngâm thơ về mẹ thôi, không ngâm à, rất tiếc là nếu có Du Lan thì thầy sẽ nói về mẹ các vị nghe, bởi vì khi thầy nói về mẹ thì thầy khi mẹ thầy còn sống á, thì thầy nói thầy là một trong những người nói về mẹ cũng có tiếng của Việt Nam, nhưng mà từ ngày mẹ thầy mất rồi thầy ít nói, bởi vì nói xong rồi thầy bị làm như cái dây nước của thầy nó bị đứt rồi, thành ra nó nhiều khi nó xúc động thì thầy chìm ở trong đó, thành ra cái đó thầy khó mà nói, rất là nghẹn ngào, mà rất là buồn, bởi vì thầy cũng thương mẹ thầy lắm, tại vì thầy là con trai út, mà những gì mà mẹ thầy mong đợi cho thầy trưởng thành để thành công trong đời đó, thì khi thầy thành công nhiều thì mẹ thầy không còn nữa. Thành ra nghĩ lại cái người mẹ mà suốt cuộc đời vì con, rồi muốn con được thành danh, muốn con được nổi tiếng này kia, nhưng đến khi nghĩa là mình nghĩa là sắp sửa chìm thì mẹ mình chìm trước rồi. Đó, thành ra nhiều khi mình buồn như vậy đó. Bây giờ thầy cũng ít nói về mẹ, nhưng mà có dịp rồi nếu mà Vu Lan thì các vị sẽ nghe, hoặc có dịp các vị sẽ nghe một vài cuộn băng của thầy, ví dụ như cuộn băng là Chỉ Một Mẹ Thôi hoặc là Vu Lan 94, thì các vị thấy rằng rất là buồn, rất là dễ thương, nhưng mà điều đó mình không nói nữa, có dịp rồi sẽ nói cho các vị nghe. Bây giờ thầy đọc thơ bài nào cũng được, phải không?
Dạ.
Nhớ bài nào đọc bài nấy ha. Còn xin lỗi bà cụ là một lát thầy sẽ cố gắng viết cái bản là bát cháo lú để bà cụ mang theo. Nhưng mà các Phật tử trẻ thì không cần viết, chỉ cần nghe là đủ rồi. Rồi A Di Đà Phật. Mà bây giờ thầy đọc cho các vị nghe một cái bài thơ. Bài này cũng buồn nhưng mà nó cũng nói lên cái cuộc sống nó cũng vô thường, và thầy làm tặng cho một cái người bạn của thầy. Người này gọi là người Việt gốc sư, có nghĩa nghe từ người Việt gốc sư chứ. Ở đây có nhiều Phật tử nghĩa là người Việt, mình gọi là người Việt gốc Hoa, nhưng mà tao gọi là gốc Hoa thì người Việt gốc Bông, bởi vì không biết tiếng Hoa, không biết tiếng Tàu vậy. Người gốc Bông với gốc Hoa gì. Vợ anh Chúc Phước là một trong những người đó. Anh nói là vợ anh người Tàu, mà hỏi biết tiếng Tàu nó không biết vậy, cho nên thầy nói anh chỉ là người Việt gốc Bông chứ không phải là gốc Hoa. Sao hết rồi không? Đó bây giờ hết giờ rồi, gia đình Phật tử. Thôi bây giờ báo hết giờ rồi, thành ra là mình thôi giờ vì cái nhu cầu ra thôi đọc lần có cái chạy luôn ha. Thôi mình không có nói về cái quá khứ nữa, tức là người bạn của thầy hồi đó.